Kính bạch Hòa thượng chủ trì chùa Phật Quang cùng chư tôn thượng tọa Đại Đức Tăng và Ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử đoàn hành hương chiêm bái 10 chùa năm 2010 do chùa Giác Ngộ tổ chức. Hôm nay là ngày mùng 2 Tết Canh Dần, ngày mà theo phong thủy của người Trung Hoa đó là ngày không tốt. Người ta kỵ xuất hành vào ngày mùng 2. Và nếu quý vị hỏi thêm những người chuyên về phong thủy thì ta khuyên câu thế này: ngày mùng 2 tốt nhất là nên đi chùa. Dân gian Việt Nam thì nói câu mùng 1 tết cha, mùng 2 tết mẹ, mùng 3 tết thầy. Thầy đây là thầy cô giáo, các thầy tu nói chung. Nhưng mà trên thực tế đó, cái văn hóa Việt Nam đó, thì ngày mùng 1 là ngày dành cho đi chùa. Từ lớn, trẻ, nam, nữ, mọi thành phần đều có thói quen như thế. Và ngày mùng 2 cũng tiếp tục là ngày đi chùa. Hoặc là những người Phật tử đó, thì ta không tin vào cái vận mệnh tốt xấu liên hệ đến các ngày. Ngày nào cũng tốt nếu hôm đó ta phát tâm làm những điều lành. Ngày mùng 2 mà đi chùa thì ta khỏi sợ là xuất hành xấu, và cũng nên xóa bỏ cái quan niệm sợ hãi đó. Mọi việc nó đều có nhân duyên, có nghĩa là yếu tố chính và các điều kiện hỗ trợ phối hợp đúng phương pháp thì kết quả đạt được một cách như ý. Mùng 1 Tết trong Phật giáo được hiểu là ngày vía Đức Phật Di Lặc, một vị Phật sẽ ra đời trong tương lai. Phật ra đời trong tương lai có nghĩa là Phật chưa có, thì làm sao biết rằng ngày mùng 1 là ngày Tết của Ngài. Trong truyền thống Phật giáo Trung Hoa đó, có một vị hòa thượng tên là Bố Đại, sống vào thời Lương của người Trung Quốc. Hằng ngày đó thì Ngài sống rất bình dị, tướng của Ngài thì không cao lắm, bụng của Ngài rất to, gương mặt rất hoan hỷ, cách ứng xử rất là tùy duyên, dung thông vô ngại. Và cứ mỗi độ xuân gần về thì trên vai của Ngài bao giờ cũng có cái bị bánh kẹo tiền và đem phân phối cho các trẻ em nghèo ở đường phố, như thế phần cơ nhỡ bất hạnh trong xã hội. Và suốt cuộc đời của Ngài gắn liền với cái hạnh ban vui, tức là trước là tặng quà, sau đó là tặng chánh pháp. Cho nên nơi nào hòa thượng Bố Đại có mặt, nơi đó luôn luôn có những nụ cười. Và phương pháp thực tập của Ngài chủ yếu là hướng dẫn cho những người bất hạnh nở được những nụ cười trên môi, sau đó nở những nụ cười trong tâm, rũ bỏ các phiền muộn, không chấp trước những khổ đau, không cường điệu quá những bất hạnh, và nhiếp tâm để vượt qua bằng một bản lĩnh đối diện với những thách đố mà mình đang có mặt, chứ không đào tẩu đó. Thì sau khi hòa thượng Bố Đại qua đời thì rất nhiều vị cao tăng ở tại Trung Quốc dựa vào kinh điển mới thấy là gương hạnh của Đức Phật Di Lặc trong tương lai đó có ba đặc điểm mà hòa thượng Bố Đại là người đã sống với, rất là phù hợp với. Thứ nhất đó là hoan hỷ, thứ hai đó là rộng lượng tha thứ, thứ ba là cư trần bất nhiễm. Hoan hỷ thì ai cũng có, ví dụ như mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm với những cái mà mình thích hay là hợp gu, luôn luôn trỗi lên những niềm vui. Do khoa học đó, cho chúng ta biết là những niềm vui giác quan mang tính điều kiện chỉ tồn tại tối đa là 15 giây thôi, và do đó nó rất dễ trong vánh bay đi mất. Còn cái niềm vui mà Hòa Thượng Bố Đại và chúng ta đã đạt được đó là làm chủ các giác quan mà không chạy theo nó. Người làm chủ các giác quan á, thì nó không có những cái hí hửng rồi trộn rộn bên ngoài, giống như một người hứng thú quá, mất sự kiểm soát. Và niềm vui đó rất là tĩnh tại, nhẹ nhàng, thư lắng, đi, đứng, nằm, ngồi rất là thư thái, bình an, nhẹ nhàng. Và trong đó nó toát lên được cái chất liệu gì đó rất là hạnh phúc. Thì Hòa Thượng Bố Đại là người đạt được cái chất liệu này. Cho nên khi Ngài qua đời, người ta nắn tượng Phật Di Lặc trong tương lai bằng hình tượng của Hòa Thượng Bố Đại, bụng rất to, và trên vai lúc nào cũng bị tiền, cộng thêm 5 hoặc là 6 chú tiểu tượng trưng cho 6 giác quan và đối tượng trần cảnh của chúng, tức là người đã làm chủ. Các chú tiểu đó, đứa thì nắm tay, đứa thì khiều bụng, đứa thì giật bao, đứa thì đập cái thể lò, nhưng mà ngài vẫn thản nhiên với nụ cười không có dính mắt. Còn cái bụng tượng trưng sự rộng lượng, rộng lượng để tha thứ những lỗi lầm của người khác, rộng lượng để nhìn thấy rằng trong mỗi con người đều có những cái tiềm năng để ta phát huy, chỉ cần tặng cho người đó một chiếc chìa khóa mở cửa tiềm năng thì tiềm năng đó trở thành một hiện thực. Còn cư trần bất nhiễm, đó là không trốn lánh cuộc đời, và đạo Phật dạy chúng ta đi vào trong lòng của cuộc đời với rất nhiều thách đố, nào là những cái khổ về vật chất, khổ về tinh thần, khổ về hoàn cảnh, khổ về điều kiện xã hội, khổ trong các tương quan xã hội nói chung. Đức Phật vẫn khuyên chúng ta là tiếp xúc với nó để ta làm chủ lấy chính mình. Làm chủ lấy thế giới thì hơi khó, vì các nhà khoa học gia bây giờ vẫn chưa có chinh phục được bao nhiêu hành tinh và các định tinh, còn làm chủ lấy bản thân mình thì dễ hơn. Cho nên trước học Phật giáo dạy chúng ta là thay đổi chính mình bằng nhận thức để có thể làm chủ được mọi thứ diễn ra trong ta, xung quanh ta. Cái đó được gọi là cư trần bất nhiễm. Cư trần là sống trong cuộc đời, bất nhiễm là không bị nó cuốn trôi theo. Hiện nay ta có những cái khái niệm y khoa là sống chung với bệnh, sống chung với lũ về phương diện xã hội, bảo lục vân vân. Còn đạo Phật dạy chúng ta là sống với cuộc đời. Có nhiều người sống trong cuộc đời nhưng mà tâm để ngoài cuộc đời, tức là bỏ rốn á. Còn đạo Phật dạy chúng ta là đối diện để vượt qua. Đó là ba năng lượng rất quan trọng mà Đức Phật Di Lặc đó được xem là biểu tượng, và tất cả chúng ta hướng về để học hỏi. Truyền thống tặng quà vào những ngày đầu gần Tết đó, của Bồ Thượng Bố Đại rất là quan trọng, mà rất tiếc hiện nay đó Phật giáo chưa có nhiều nơi làm được như thế. Hình ảnh của ông già Noel, của Thiên Chúa giáo nói chung là một nhân vật huyền thoại không có thật. Nhưng mà nhờ cái hình ảnh đó mà hàng năm triệu triệu người nghèo trên hành tinh này được cứu giúp để có được cái niềm vui nụ cười vào những ngày đầu xuân dương lịch. Trong khi đó, theo tích truyện của Hòa Thượng Bố Đại, cả mấy trăm năm trước ông già Noel ta đã có truyền thống này rồi, nhưng vì cái lịch của người Việt Nam và Trung Quốc là lịch ta và thường diễn ra khoảng sau một năm, hiện nay đó thì công lịch đang trở thành là phổ biến, do đó người ta quen với hình ảnh ông già Noel hơn là Hòa Thượng Bố Đại. Cách đây vào ngày 20 tháng chạp đó thì chúng tôi có tổ chức một cái đêm ngày hội gia đình các trẻ thơ tại chùa Phổ Quang ở quận Tân Bình cho 1.500 các trẻ em cơ nhỡ bất hạnh ở toàn thành phố Hồ Chí Minh về để hưởng cái tinh thần ngày Di Lặc du xuân, để các em được nghe những buổi pháp thoại rồi được hướng dẫn sinh hoạt tu học trong Phật giáo, và sau đó là chương trình văn nghệ để gây một ý thức rằng là cái ngày đó tất cả tăng ni Phật tử chúng ta phải xuống đường đi các ngõ hẻm đường phố đến các những nơi bất hạnh để chúng ta chia sẻ bớt đi những nỗi đau, và đó là tinh thần nhập thế cư trần bất nhiễm của Phật giáo. Do đó khi chiêm bái vào ngày lễ Tết thì rất kính mong toàn thể Phật tử học theo ngày Di Lặc vào ngày mùng 1 Tết và những ngày Tết còn lại, để đầu xuân mà làm việc lành đó thì nó có cái đà giúp cho chúng ta mấy trăm ngày còn lại cùng với cái tinh thần và sự dấn thân như trên. Trong đạo Phật đó, cho đi không bao giờ được hiểu là mất, mà cho đi có nghĩa là vung bồi. Dùng bàn tay và tấm lòng chúng ta tặng biếu cho người khác là ta đang vung bồi tình người với nhau. Dầu cho nhân quả và đời sau không có đi nữa thì cái hành động đó vẫn được xem là nghĩa cử cao thượng, mang yếu tố tình người. Huống hồ trên thực tế nhân quả là có thật và đời sau là có thật. Cho nên dầu không mong mỏi quả phúc báo đó, mọi người phát tâm lành với động cơ tốt giúp đỡ, có nghệ thuật, chắc chắn rằng sẽ có được những giá trị tưởng thưởng thích đáng một cách rất là tự nhiên, mà người làm công việc đó họ phải bận tâm về để lòng của mình trở nên cao thượng hơn. Do đó nhân chuyến hành hương, chúng tôi kính chúc toàn thể quý hành giả Phật tử được an lành và luôn luôn sống giống như Đức Phật Di Lặc, có được nụ cười trên môi, niềm vui trong tâm, rũ bỏ các muộn phiền và không có đào tẩu thực tại với những cái khó khăn mà mình đang gặp phải. Bằng cái bản lĩnh và cái niềm tin chánh niệm đó, đó chúng ta sẽ vượt qua rất nhiều các khó khăn. Và bây giờ thì chúng ta chắp tay trang nghiêm hướng về Phật để đảnh lễ đầu năm, và cũng là chương trình đầu tiên của ngày bái viếng hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Hương trầm kinh dâng mời phương chư Phật cung hiền thánh tăng Bồ Tát Vô Lượng chân thành kính tín Phật pháp nhiệm màu cứu độ chúng sinh ra khỏi nguồn mê, quyết chi nói gương đẹp cao của Đức Thế Tôn từ bi, dứt bỏ tất cả chướng ngại.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng chủ trì, kính bạch Thượng tọa Thích Minh Hóa cùng chư tôn đức Thượng tọa tăng và ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử trong đoàn hành hương. Ngôi chùa thứ hai mà chúng ta đang chiêm bái có tên gọi là Pháp Viện Minh Đăng Quang, đặt tên theo vị tổ sư đã thành lập ra giáo phái Phật giáo Khắc Sĩ cách đây khoảng 60 năm tại miền Nam Việt Nam. Ngôi chùa đầu tiên mà chúng ta đi qua đó là chùa Phật Quang, ánh sáng của Phật, tượng trưng cho trí tuệ và sự dẫn đường soi lối. Còn Minh Đăng Quang á là ánh sáng của đèn, ánh sáng của trí tuệ, đó là ánh sáng gấp đôi. Theo Phật đó, thì tuệ giác là ánh sáng gấp đôi so với những kiến thức bình thường. Kiến thức bình thường người ta có thể học được từ trường lớp, thầy cô giáo, thậm chí là những cái tư duy logic trên nền tảng kinh nghiệm của bản thân. Còn trí tuệ theo Tây Tạng Phật dạy đó thì có thể đạt được bằng nhiều cách, mà cách truyền thống nhất đó, đó là bồi dưỡng đời sống đạo đức, trên nền tảng đó phát huy thiền định để trí tuệ được phát sinh. Cái mối liên hệ giữa đạo đức và trí tuệ theo Đức Phật đó là hai chiều. Chỉ nhất người có đời sống đạo đức thì không phải sợ hãi về luật pháp, về bất cứ một điều gì, từ lời nói, hành động, việc làm, cho nên tâm lúc nào cũng bình an. Và người có trí tuệ như vậy dễ dàng có được trạng thái định tĩnh, và sống đạo đức thì định tĩnh lại càng được phát sinh. Tới các ngôi chùa trong chương trình hành hương đó thì điều quan trọng nhất là vấn đề thắp hương. truyền thống Phật giáo gốc tại Ấn Độ thì không có cái tục thắp hương. Kể từ khi Phật giáo du nhập sang Trung Quốc á, thì tục thắp hương mới có. Nên tại Việt Nam ảnh hưởng Trung Quốc thì ta cũng sử dụng hương. Còn tinh thần Phật dạy đó thì hương gồm có 5 phần. Đó là hương đạo đức, rồi hương thiền định, hương trí tuệ, hương giải thoát, và cuối cùng đó là hương kiến thức về sự giải thoát của bản thân. Thì 5 loại hương này đó khỏi phải tốn tiền mua, mà thắp cúng dường Đức Phật thì rất là thiết thực. Cái đầu tiên là đời sống đạo đức của bản thân mình. Và Đức Phật có một câu tuyên bố rất là nổi tiếng, đó là phụng sự chúng sinh, tức là cúng dường các Đức Phật. Miễn mình tu tốt, phụng sự cuộc đời, giúp người trong những hoàn cảnh khó khăn là ta đang cúng dường Đức Phật thiết thực. Bởi vì Đức Phật không màng đến ngai vàng, nên việc hưởng thụ của Ngài đâu cần thiết đâu. Do đó Ngài không cần chúng ta phải cúng Ngài, thắp hương Ngài, mà đòi chúng ta đó bắt buộc phải sống một đời sống mẫu mực. Và đó là một sự thắp sáng. Ai sống đời sống đạo đức là thắp sáng cho bản thân, ai sống đời sống thiền định là thắp sáng về vấn đề trí tuệ, ai sống giải thoát là thắp sáng mình khỏi những ràng buộc, ai thắp sáng về tri thức về con đường giải thoát đó, thì người đó có thể chia sẻ cho những người thân. Cho nên khi chiêm bái trong chứa hành hương đó, thì quý Phật tử đừng nên bận tâm về việc thắp những nén hương, vì nó không phải là truyền thống của Phật dạy. Và tại nhà chúng ta cũng vậy, ta cũng không cần phải thắp hương nữa. Ta trang trí thật là trang nghiêm, và tụng kinh đó, thì để cho mình hiểu nghĩa lý một cách rõ ràng, và ứng dụng những lời Phật dạy là cái cách mà chúng ta cúng dường Đức Phật thiết thực nhất. Và việc lễ bái cũng rất là quan trọng. Thì thường khi lễ bái đó, Phật tử có thói quen là cầu nguyện nhiều, và trong nội dung cầu nguyện phần lớn dành cho bản thân mình và gia đình thôi. Còn lễ bái trong Phật giáo nó gồm có 3 phương diện. Thứ nhất là bày tỏ lòng tôn kính của một người tầm cầu chân lý đối với người đã đạt được chân lý rồi, và mình tôn trọng người đấy như là bậc thầy tâm linh vĩ đại nhất của mình, đó là Đức Phật, các Đức Phật, các vị Bồ Tát, các vị hiền thánh tăng. Cho nên khi chiêm bái các ngài đó, thì lòng chúng ta quán tưởng và phải hiểu rõ được các đức hạnh mà các ngài có để chúng ta học hỏi theo. Ví dụ Đức Phật Thích Ca lịch sử được xem là biểu tượng của sự khám phá, dấn thân phụng sự vô ngã vị tha, nên khi lễ ngài thì cố gắng là tôi xin phát nguyện học theo và trở thành ngài ở hiện tại và trong tương lai. Như vậy thay vì cầu nguyện ngài gia hộ cho mình, thì ta tăng trưởng những cái đức tính để ta trở thành là ngài một phần, nhiều phần. Khi mình quyết tâm thì trước sau gì chúng ta cũng đạt được cái giá trị đó. Khi lại Bồ Tát Di Lặc, Đức Phật tương lai, thì ta mong mỏi mình có được 3 đức tính, đó là hoan hỷ để rũ bỏ các muộn phiền, rộng lượng để tha thứ và vượt qua, cư trần bất nhiễm để chúng ta có thể sống thông dong trong mọi tình huống thăng trầm vinh nhục của trong cuộc đời. Đó là một cái nghệ thuật. Khi lễ bái Bồ Tát Quan Thế Âm thì ta học cái hạnh lắng nghe, hạnh ban bố niềm vui không sợ hãi, và hạnh từ bi cứu khổ. Mỗi một vị Phật và Bồ Tát là có một cái đức hạnh mà người chiêm bái cần phải biết để mà học. Cho nên khi lễ lại, ta chắp tay trang nghiêm như hình hoa sen, không cần nguyện cầu gì hết á, và cúi đầu xuống với lòng tôn kính để thể hiện và học hỏi những đức tính của ngài. Ý nghĩa thứ hai đó lại là một nghệ thuật để rũ bỏ cái tôi. Thường là ai cũng có cái tôi và xem mình như là cái rúng của vũ trụ á, cao lắm, lớn lắm, to lắm. Nhưng mà càng cho mình lớn cao bao nhiêu á thì mình càng bị nhỏ bé bấy nhiêu. Còn xem mình á khiêm hạ bấy nhiêu thì giá trị đó tự động nó tăng, mặc dù mình không có dụng ý như thế, nhưng mà nhân quả nó sẽ trổ như vậy. Đức Phật là bậc minh triết và là bậc vĩ nhân trong các bậc vĩ nhân. Cho nên ta tôn kính ngài thì thấy mình là nhỏ bé thôi. Trong kinh á thì có nhiều hình ảnh để chúng ta quán tưởng á, Phật như là mặt trời. Và bây giờ chúng ta mới bắt đầu như là con đom đóm, có người bắt đầu như là một ánh đuốc, có người như là một ngọn đèn, có người như là một ngôi sao, và từ từ ta sẽ trở thành là ánh vầng dương chiếu soi. Cho nên là mình phải quán tưởng và mong mỏi mình đạt được giống như là Ngài. Đó là cái nghệ thuật thứ hai. Thứ ba đó, về phương diện y học thì lễ lại là một cái nghệ thuật để giúp cho chúng ta rũ bỏ được các cái chứng bệnh. Và động tác lại nó làm cho mình vận động toàn thân, cho nên khi lại ta nhón hai chân lên rồi bắt đầu để cho nó kích hoạt các thần kinh ngoại biên, các thần kinh cảm giác dọc theo các cái xương sườn, bắp vế, đùi, tay chân. Rồi khi cúi xuống thì ta buông lỏng các cơ bắp, tay mình mở ra như thế này, và mình liên tưởng rằng là mình đang hôn bàn chân của Đức Phật. Rồi sau đó ta lật ngược trở lại để lấy cái thế đứng lên. Thì khi mình xuống mình hít một hơi thở thật là sâu, quán tưởng rằng là tôi đưa vào trong cơ thể không khí trong lành, niềm vui, hạnh phúc, sự tự tin và vượt qua tất cả những chướng duyên. Khi mình đứng dậy thở một hơi thở nhẹ nhàng mà không có nghe tiếng, ta quán tưởng trượt khí được tống ra bên ngoài, nỗi khổ, niềm đau, phiền muộn, những nỗi bất an và những cái khó khăn á, ta cũng đẩy nó ra hết. Và cái sự quán tưởng như thế nó giúp cho chúng ta có một cái niềm tin nội tại bằng vô thức đó. Và dần dần nó trở thành là một cái phản ứng vô điều kiện để mình có cái dũng khí vượt qua những cái khó khăn hơn ở trong cuộc đời. Và cứ đứng lên, lại xuống, lại lên như vậy. Nếu quý vị mỗi ngày mà lại được 49 lại thôi, đảm bảo là chúng ta không có làm bạn với các bác sĩ. Làm bạn với ai thì tốt, làm bạn bác sĩ là không tốt. Bởi vì khổ lắm, tốn tiền, tốn bạc. Cho nên chỉ cần lại Phật thôi là ta khỏi phải làm bạn với bệnh viện, khỏi phải đi đến bệnh viện để khám bệnh, mà vừa được phước, vừa chuyển nghiệp, vừa học hỏi được những đức hạnh hay. Cho nên khi chiêm bái đó, lễ lại đừng cầu nguyện nhiều, mà hãy quán tưởng thực tập như một cái cơ hội để trải nghiệm đời sống tâm linh. Và bây giờ thì chúng ta hướng về Tam Bảo, vì khuôn viên hơi chật, quý vị cứ chắp tay quán tưởng. Mặc dầu mình không có đứng lên lại xuống, nhưng mình liên tưởng rằng con đang lễ mười phương chư Phật. Mình hình dung tư thế mình đứng lên, rồi quỳ xuống, đảnh lễ. Và nếu như ngày hôm nay cha mẹ chúng ta muốn đi mà đi không được do vì tuổi cao, thì mình liên tưởng con xin lại thế cha mẹ con, lại thế những người thân ở nhà, và mong bình an đến với thế giới, hạnh phúc đến với mọi người, và niềm vui hoan hỷ của Đức Phật Di Lặc đó tràn đầy trong tất cả chúng ta. Bây giờ xin quý vị hướng tâm về.
Con nơi thuyền như trình chim mất, mưa bay mù trời sóng.
Kính bạch đại đức Thích Quảng Phú, trụ trì chùa Kỳ Quang. Kính thưa toàn thể quý Phật tử trong đoàn hành hương, chúng ta đang có mặt ở trong chánh điện đang được xây dựng dở dang. Mục đích của chuyến hành hương là để mình có cơ hội tham gia đóng góp và giúp cho công trình nào đó được thành tựu. Năm nào thì giấc ngộ mình cũng có mua một cây tắc, mà theo phát âm tiếng Quảng á, thì cây tắc á, nó được trùng âm với chữ đắc, đắc là được. Chính vì thế mà người Hoa có thói quen là hái một quả tắc ở chùa về để lấy lộc đầu năm. Cho nên đêm 30 á, là các cây tắc không còn một trái. Cái đó ta gọi là hái lộc đầu xuân. Còn tinh thần Phật giáo thì mình đi ngược lại, mình không có hái lộc mà mình gieo lộc. Hái thì hết, mà gieo thì còn. Hái thì có trước mắt, gieo á thì được hưởng về sau. Có nhiều người ta nói là bây giờ mình mới bắt đầu gieo, biết chừng nào mình mới hưởng. Giờ tôi già 60, 70 rồi, hưởng gì nữa? Thì mình không hưởng, người khác hưởng. Cái quy luật của vấn đề đóng góp đó là thế. Mình làm để người khác hưởng, nhưng mà trên thực tế cái phước á, nó đi theo với mình. Thế là trên thực tế nó cũng là mình hưởng thôi. Do đó ngôi chùa thứ ba mà chúng ta đi trong chương trình đó, nó đòi hỏi đến sự đóng góp của quý Phật tử với tính cách là chúng ta gieo lọc. Trong kinh Tăng Chi ở chương 4 pháp, Đức Phật nói một người phát tâm gieo lọc đó sẽ hưởng được 4 quả phúc. Thứ nhất là tuổi thọ, thứ hai là nhan sắc, thứ ba là bình an, thứ tư đó gặp được những thuận duyên. Thì những cái giá trị quả phúc của việc gieo lọc là chắc chắn có với chúng ta. Mỗi một ngôi chùa thường đóng chức năng tâm linh, đạo đức và văn hóa. Và ngày xưa đó, các ngôi chùa được gắn liền với làng xã, cho nên người ta mới nói là đất vua, chùa làng, phong cảnh bục. Đất bao giờ, thời đại nào cũng thuộc của nhà nước hết. Chùa không phải của các thầy tu, mà là chùa của làng, tức là của bá tánh, của thập phương. Vì mỗi người đó đều đóng góp một phần trực tiếp hay là gián tiếp, nhiều hay ít, vào sự thành tựu chung. Năm 2000, Hòa Thượng Thích Trí Quảng có tổ chức đoàn hành hương sang Ấn Độ và phối hợp với Hòa Thượng Thích Quyền Diệu tại Bồ Đề Đạo Tràng để tổ chức hội thảo mừng thiên niên kỷ mới. Thì chúng tôi làm phó ban kiêm thư ký của chương trình. Thì hôm đó thì Hòa Thượng Quyền Diệu có chia sẻ một ý tưởng rất là hay. Tức là trước đó ngài cựu chủ tịch nước Trần Đức Lương và đệ nhất phu nhân đã đến thăm viếng Bồ Đề Đạo Tràng và ghé thăm Việt Nam Phật Quốc Tự của Hòa Thượng. Và bà Nguyên đệ nhất phu nhân mới trình với Hòa Thượng chủ trì rằng là xin cho tôi được quyền cúng hết toàn bộ cái mái chùa. Hòa Thượng Thích Quyền Diệu mới chia sẻ rất cảm ơn tấm lòng rộng lượng của bà, nhưng mà chùa trong truyền thống văn hóa của chúng tôi đó là chùa của bá tánh và thập phương, cho nên không có ai là cúng trọn một cái gì hết đó, mà là mỗi người một phần. Thì cái tinh thần đó cho chúng ta thấy là phước để gieo thì mỗi người đều có cơ hội giống như nhau. Mỗi người một miếng gối, một viên gạch, một bao cát, một bao xi măng, một cái miếng gạch bông, và tổng hợp là những đó ta có một ngôi chùa. Thì vị sư trụ trì chỉ là cái người dịp nói cho các tấm lòng phát tâm của mỗi nơi được thành tựu một Phật sự nào đó. Thì ngày hôm nay cũng vậy, ta đang có mặt tại một chánh điện đang còn dở dang thôi, và mình phải làm lễ tạm như thế này. Cho nên sự phát tâm gieo lọc của quý vị đó sẽ làm cho ngôi chùa sớm được thành tựu, và chúng ta lại có được một cái dinh hạnh là góp vào một cái phần nhỏ cho sự thành tựu nói chung. Ngoài những cái việc mà quý vị đóng góp chung trong đoàn, thì ai có phát tâm riêng đó, thì lát nữa chúng ta sẽ tương tự lên trên đây gỡ thêm để cầu chúc cho ngôi chùa vốn được xem là che chở hồn dân tộc, mà trên thực tế đó, con em của chúng ta và nhiều thành phần khác trong xã hội sẽ hưởng được cái lộc tâm linh và phước báo của một ngôi chùa khi nó được thành tựu đưa vào trong phục vụ. Kính chúc cái việc gieo phúc lộc của quý Phật tử được trổ những cái quả mà chúng ta mong đợi, và cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ tất cả quý vị được bình an. Bây giờ chúng ta hướng về để làm lễ Tam Bảo, và lát nữa thì Đại Đức Chúc Phú sẽ chúc phúc cho toàn thể quý vị. Đại Đức Quảng Phú đã ở chùa Ấn Quang gần 30 năm rồi, và thầy đó là bạn học của chúng tôi khi còn ở chương trình trung cấp Phật học ở Vĩnh Nghiêm, sau đó thì cũng là bạn đồng học tại Học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh vào những năm 90 mấy 91 92, và hiện nay đó lại là người chủ trì ngôi chùa này. Hòa thượng là thầy là thị giả của Hòa thượng Thích Chí Quang, một vị cao tăng thời cận hiện đại, và cũng là người cầm cân nảy mực lèo lái Phật giáo vượt ra khỏi cơn pháp nạn một năm 1963. Thì bây giờ chúng ta cùng làm lễ trong một hoàn cảnh nó không được đầy đủ, và do đó việc đóng góp quý vị nó sẽ giúp cho những người đi sau chúng ta sẽ được đầy đủ hơn trong thời gian sau Tết. Toàn thể chư đại đức tăng, kính thưa quý Phật tử đồng hành hương chùa Giác Ngộ, tu viện mà chúng ta đang có mặt ở trong khuôn viên mang tên là An Lạc Hạnh, lấy từ một phẩm kinh Diệu Pháp Liên Hoa, mà nghĩa đen của nó đó là hạnh an vui và hạnh phúc. Thường hạnh phúc và an vui đó là nguyện vọng của tất cả mọi người, nhưng mà nếu không biết cách đó, thì càng nguyện ước nhiều càng thất vọng cao, tại vì chúng ta không đi đúng con đường. Bát chánh đạo, tức là tám con đường chân chính được Đức Phật thuyết giảng trong kinh Tứ Diệu Đế, là nghệ thuật để giúp cho chúng ta được an vui một cách thiết thực bây giờ và tại đây. Khi đi chiêm bái đầu xuân đó, thì ước nguyện đầu xuân là điều rất là quan trọng. Có người ước cho cha mẹ, ông bà, người thân thương, con cháu và thân bằng quyến thuộc. Dĩ nhiên những lời nguyện ước như thế rất là tốt. Đạo Phật phân chia có bốn cái cấp độ nguyện ước. Lớn nhất là tất cả chúng sinh, nhỏ hơn là thế giới, nhỏ hơn nữa là quốc gia, và thứ tư mới là gia đình, trong đó có chúng ta. Phần lớn vì thói quen mình mới đầu tư cái phần nguyện ước cho gia đình và bản thân là hết rồi, mặc dầu các nguyện ước đó rất là chân thành, nhưng nếu ta chỉ giới hạn chừng đó không đó thì nó hơi uổng. Cho nên khi chắp tay như là một đóa hoa sen trước Đức Phật thì rất kính mong quý Phật tử nguyện ước như là một nghệ thuật. Tu viện A Lạc Hạnh gợi cho chúng ta nghệ thuật nguyện ước. Khi nguyện ước là phải hướng tới cái sự hạnh phúc và an vui, vốn nó có giá trị rất nhiều lần so với những thứ thông thường mà chúng ta nguyện: an lành, hạnh phúc. Trên đường đi vào tu viện A Lạc Hạnh, cách đây chừng vài chục mét thôi, có một ngôi chùa mang tên là Thiện An. Và nếu chúng ta chiết tự đó, muốn được an vui thì phải làm thiện. Như vậy thiện bằng với an vui. Và do đó khi nguyện ước ta hướng đến điều thiện cho thế giới, các chúng sinh, quốc gia, và trong đó có người thân thương ở trong gia đình của mình và bản thân mình. Và phương pháp nguyện ước như vậy được Phật giáo gọi là phát nguyện. Phát nguyện nó khác hoàn toàn với cầu nguyện. Cầu nguyện thì mình lấy mình làm một cái trục xoay, tất cả những nguyện ước đều hướng về mình và gia đình hết á. Còn phát nguyện là một nghệ thuật để ban rải cái niềm vui, mở rộng cái tâm từ ra bên ngoài đến thế giới, con người, các động vật, vân vân. Cho nên hai động tác này đó, nó là một nghệ thuật của sự thực tập. Và tâm hướng đến tha nhân nhiều chừng nào thì niềm an vui đến với mình nhiều chừng đó. Nên đạo Phật khác với tôn giáo khác nằm ở chỗ không dạy con người cầu nguyện, mà dạy con người phát nguyện. Chỉ là phát nguyện không phải là những cái lời duy lý, duy trí, mà là đặt trên những cái nền tảng rất là thiết thực để chúng ta có thể biến những ước mơ trở thành một hành động. Cho nên khi ước nguyện đầu xuân á, thì chúng tôi xin kính đề nghị quý vị thực tập như thế này: con xin Đức Phật gia hộ cho thế giới này sớm dừng hết tất cả các loại hình chiến tranh, vì con biết rất rõ là chiến tranh dẫn đến sự tan thương, đổ nát, chết chóc, hận thù, và các kinh tế của các quốc gia gần như phải đổ dồn vào tiền mua bán vũ khí rất là vô ích, mà vốn không mang lại những lợi lạc thật sự cho con người ngoài những nhà chính trị và những người muốn nó có được như thế. Con xin nguyện ước đất nước của con, tức là nước Việt Nam, ngày càng phát triển đi lên trong hội nhập toàn cầu hóa và trở thành một trong những cường quốc về văn hóa, giáo dục và các loại hình sinh hoạt trong xã hội, để mọi người đều được cơm no áo ấm, sống trong cảnh thái bình. Con xin nguyện ước tất cả các loài chúng sinh được duy trì chủng loại để không dẫn đến sự tổn giảm trong cân bằng sinh thái chung của hành tinh này. Con xin cầu nguyện cho những người thân thương nhất trong gia đình, đầu tiên là cha mẹ, ông bà, chú bác, cô mợ, thím dì và những em, anh, chị và bà con, để được bình an và có cơ hội gặp được Phật pháp. Gặp được Phật pháp là quan trọng nhất. Phật đó thì bây giờ không còn nữa, nhưng mà giáo pháp của Ngài, tức là kinh điển đó, vẫn còn truyền lại cho chúng ta như là những chân lý. Cho nên đến với chân lý của Đức Phật đó, thì hạnh phúc bình an sẽ có mặt với chúng ta một cách lâu dài. Các vị xuất gia chân chính chỉ là một cửa ngõ để giúp chúng ta đến với đạo Phật thôi, giống như là cánh cửa hay là các cửa sổ. Cho nên đạo Phật dạy là mình đến với nhiều thầy hơn, mỗi một vị mình học được những điều hay, những cái nét đặc biệt riêng. Cũng như ta đến nhiều chùa, ta lại có cơ hội để gieo được những cái phước báo lớn. Và tu học bằng tinh thần đó, ta không rơi vào cái thái độ là thần tượng cá nhân. Mặc dầu Tăng Bảo là một viên ngọc quý, Nhưng mà thần tượng cá nhân nó dẫn đến tình trạng mê tín, mà mê tín vào cái gì cũng là tốt, không tốt cả. Cho nên đạo Phật dạy là chúng ta nương tựa vào chánh pháp để có cái niềm tin chân chính, có phán xét, có lý trí, có tu học, có trải nghiệm. Và đó là niềm tin rất là cần thiết mà các tôn giáo khác ít khi nào dạy chúng ta như là đạo Phật lắm. Vì đó mỗi khi đối diện trước Phật hay là trước phương án bàn thờ của ông bà tổ tiên đó, ta đừng có cầu nguyện mà hãy phát nguyện những điều chân thật. Ngày 30 Tết đó, thì thông thường quý Phật tử có thói quen là rước ông bà về để ăn Tết với mình. Rồi ngày mùng 4 đó, thì mình đưa ông bà đi. Thực ra phần lớn ông bà chúng ta đã được siêu sinh rồi, thì theo hạnh nghiệp sau khi chết đại đa số là siêu hết. Chỉ còn một số người do hận thù, cố chấp, tiếc nuối trong tình yêu, gia tài, sự nghiệp đó, mà bị vất vưởng ở trong cái cảnh giới trung gian giữa sống và chết thôi. Số lượng đó không nhiều lắm. Cái đó đạo Phật gọi là ngạ quỷ, tức là đối khác về rất nhiều phương diện. Cho nên khi đối diện trước phương án của ông bà đó, thì ta nên thực tập theo đạo Phật là ước nguyện cho ông bà được siêu, chứ đừng mong ông bà về. Và cái dịp đó nếu được thì ta đọc lên cái tiểu sử của ông bà, những người có công nhất trong gia tộc đó, để cho các con cháu nhớ và noi gương cái truyền thống gia tộc đó. Chứ thì mình chỉ cầu ông bà về phù hộ. Có nhiều người làm mà không hiểu, mong ông bà về phù hộ cho con, chứ mình biết ông bà trở thành là ma quỷ. Vậy thì đâu tốt, mà thương kính ông bà mà không biết cách đó, đôi lúc ta gieo nghiệp. Do đó mong ông bà hãy an tâm, đừng lo lắng đến gia đình, vì chúng con đủ sức trưởng thành và vươn lên trong cuộc sống, vì chúng con được Phật phù hộ, giáo pháp nâng đỡ và các vị tu sĩ chân chánh hướng dẫn. Ta phải có niềm tin như thế để mong cho ông bà ra đi, và ra đi như thế là bình an đến với gia đình chúng ta. Cho nên đến ngày giỗ của ông bà, ta vẫn ước nguyện những điều hay cho con cháu của mình học được những cái hay của ông bà đi trước, chứ đừng cầu ông bà về. Vậy mình chỉ cần thay đổi thói quen chút xíu thôi, thì giá trị của nó rất là lớn và lợi lạc rất là nhiều. Nên bây giờ thì mong tất cả quý vị cùng hướng về ba ngôi Tam Bảo dưới sự chứng minh của Thượng Tọa Chủ Trì Tu Viện An Lạc Hạnh, để mong cái bình an, hạnh phúc như là một hạnh nguyện đến với thế giới, với khuynh hướng là được hòa bình đối với quốc gia, theo hướng ngày càng được thịnh vượng và phát triển. Đối với các gia tộc, mong cho trên kính dưới hòa, trong ấm hoài yên, và trong các cơ quan xã hội chúng ta cũng được sự hạnh phúc bình an đối với nhau. Bây giờ quý vị hãy hít thở nhẹ nhàng, quán tưởng bằng thiền, và cầu mong các chất liệu bình an của năm mới này đến với tất cả mọi người và mọi loài chúng sinh. Làm được như thế thì giá trị của chứa hành hương sẽ được rất cao, nhất là ta đang có mặt ở trong ngôi chùa mang hạnh nguyện của điều mà chúng ta đang hướng về. Bây giờ chúng ta cùng mặc niệm.
Tượng Đức Phật vì ta giáng sinh, ngàn vô tử vì khắp cõi trần, vì ba ngày đã truyền pháp luân, tinh trong tông kẻ nguyện ăn đầy khổ đau, tư sinh vẫn khổ chiến miên, mau về dưới Phật đài, đạo chân như quyến theo. Ơn Đức Phật muôn kiếp nhớ ghi, đã vì ta bỏ ngang hoàng, nguyện cứu độ khắp cả thế gian, mau mau sáng tỏ đời vô cùng.
Kính thưa toàn thể quý Phật tử, ngôi chùa này có ý nghĩa rất là sâu sắc. Thì là một kho tàng ngũ bối, thì là những vật quý giá, nói theo chữ Hán gọi là ngũ thiền. Tại sao thiền được gọi là một kho tàng quý giá gọi là vật quý báu? Vì thiền đó là tiến trình chuyển hóa của tâm thức, và do đó nó có thể giúp cho chúng ta tái phục hồi lại những gì đã mất thông qua nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời. Chứ mỗi khi đối diện với cuộc sống đó, những cái thăng trầm tình dục, những cái khó khăn trở ngại nó làm cho mình mệt mỏi lắm, và do vậy có những người cũng bỏ cuộc du xuân. Cái cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu từ giữa năm 2007 cho đến tháng giêng 2009 đã làm cho cả thế giới này gần như là bị mệt mỏi và có nhiều nơi bị tê liệt. Cho nên được dùng cái hình ảnh nó bị tai biến, và như vậy muốn gây dựng trở lại đòi hỏi đến thời gian và lúc mất đến vài ba năm, thậm chí là nhiều năm. Các quốc gia trên thế giới sử dụng các gói kích cầu rất mạnh, cái thế mà vẫn chưa giúp được cái sự tái hồi phục nền tài chính và kinh tế bị khủng hoảng. Do đó là những người con Phật đó, ta thấy thì là cái nguồn năng lượng giúp cho mình tái phục hồi lại những gì đã mất. Mất về vật chất thì nó cũng đã mất rồi, bế tắc thì nó cũng đã có rồi, trở ngại thì đâu cũng hiện hữu cả. Bây giờ chẳng lẽ đồng hàng trước nó bỏ cuộc buông xuôi không? Tâm một người làm như thế, và đạo Phật dạy chúng ta là phải vượt qua nó và các là thực tập thiền để xử lý cảm xúc của mình. Một trong những nghệ thuật xử lý cảm xúc bằng thiền đó là xem thân này không phải là của tôi vĩnh hằng, nó chỉ đóng một vai trò chức năng trong dòng thời gian mấy chục năm mà mình hiện hữu thôi. Và tất cả những mình, những gì mình có, gia tài, sự nghiệp, công việc làm cũng chỉ là một vai trò chức năng thôi, chứ không phải là cái của tôi. Cho nên khi nó tốt với mình thì mình trân quý nó để làm thêm nhiều điều tốt nữa. Nhưng nếu như nó không có làm cho mình hạnh phúc, hãy buông xả nó, đừng có tiếc nuối những gì đã mất, và đừng có để năng lượng chúng ta bị đốt cháy quá nhiều vào những cái tương lai mà không có nền tảng của hiện tại. Cho nên thì giúp mình quay trở về với khoảnh khắc bây giờ và tại đây. Để làm được chuyện đó thì Phật dạy chúng ta một số nguyên tắc như thế này. Thứ nhất là mình hít thở thật là sâu lắng, nhẹ nhàng ra dần vào, ý thức được cái sự vận hành của hơi thở và tâm biến cái sự vận hành đó như là một tiến trình nội công, làm cho mình có thể có được cơ hội để rũ bỏ những căng thẳng của cơ bắp, căng thẳng của cơ thể ra bên ngoài. Thứ hai đó là ta phải ý thức về thân của mình gồm có 36 yếu tố hình thành: xương, gân, thịt, răng, móng, tóc, vân vân. Và những cái đó nó mang tính điều kiện và thay đổi rất là nhanh, cho nên không lạ gì khi ở tuổi tiểu tuổi trở lên chúng ta đã có những sợ tóc bạc, sức khỏe ngày càng giảm, các cơ quan bất đi sự minh mẫn, và phải xem đó là bình thường, đừng có cảm thấy mặc cảm về bản thân, nhất là thấy mình xua xúc với giới trẻ vân vân. Nên ý thức về thân theo quy luật nó phải bị vô thường và thay đổi một cách nhanh chóng, cho nên tạm đồng hóa nó là thôi để cái khổ thoát ra khỏi đời sống của chúng ta, đó là quá về thân. Các cảm giác của con người thường xuất hiện theo hai phương hướng, hoặc là hạnh phúc hoặc là khổ đau. Và con người có phương hướng là chạy theo cái cảm giác nó như là cái làn sóng lên và xuống. Khi nào vui thì mình mừng, thể hiện ra nụ cười, hớn hở, hân hoan, tướng đi, điệu bộ, giọng nói. Khi buồn nữa thì giống như là mất một sư không có tiền, hết tiền, thấy nó buồn hiu và sầu não vô cùng. Thì trong những tình huống như vậy, đạo Phật dạy chúng ta là đừng nên chăm mình trong nỗi buồn, và cũng đừng lao mình vào trong nỗi vui mang tính điều kiện, mà hãy làm chủ nó, theo dõi cái dòng cảm xúc với những cái biến thái của nó, biết nó và không theo. Thì được như thế thì gọi là ta làm chủ lấy dòng cảm xúc, và ai làm chủ được dòng cảm xúc là người đó làm chủ được hạnh phúc. Phương diện thứ ba của thiền tức là mình làm chủ được cái tâm. Cảm xúc là một phương diện tiêu cực của tâm. Tâm thì còn có tâm trơn, tâm phộng, tâm thiện, tâm ác và nhiều cái cấp phẩm thù khác liên hệ đến. Người tu học Phật có thể giữ lại cái chân tâm, tâm thanh tịnh, tâm bình an, tâm an lạc, tâm vị tha, tâm hướng về phụng sự, tâm tinh tấn, làm hoài làm mãi cho đến lúc nào thành công thì mới thôi, thậm chí không có hài lòng một cách tự hào tự đắc trên sự thành công của mình. Thì những cái hạt giống tâm tốt như thế ta cần phải giữ và phải thấy nó để nuôi dưỡng nó. Thì giống như trồng lúa phải chăm chút cho lắm mới thành công. Còn cỏ dại thì bỏ lăn bỏ lóc nó vẫn sống, không cứ nước nó vẫn không chết. Thấy yếu tố khó khăn của những cái tâm tốt có cần phải nuôi dưỡng, đòi hỏi chúng ta phải quan tâm về nó nhiều. Và thứ tư đó là những ý niệm trung tâm. Cái này nó rất là khó vì đôi lúc nó đã trở thành nếp suy nghĩ, phong tục tập quán, nét văn hóa, và con người có cái thứ là bảo thủ chấp về những cái đối tượng trong tâm mình rất là nhiều. Đôi lúc con người ít nói nhưng mà lại tập hỏi một mình trong đầu, nên nó ý thức luôn luôn hoạt động 24 giờ trên một ngày, do vậy rất là căng thẳng, mệt mỏi, công ăn việc làm, giao tế, buôn bán, rồi sức ép nhiều thứ lắm. Mà nếu như mà mình lúc nào cũng ôm lấy những cái ấn tượng trong tâm mình khổ vô cùng, thì Đức Phật có dạy là ta thấy rõ được mặt mũi của nó và buông xả nó, đừng có giữ nó lại, thì đó được gọi là an lạc hẳn. Và ai làm được như thế đó thì được hiểu là đang sử dụng thiền như là các viên ngọc quý, tức là mũi thiền. Những phương pháp như vừa nêu được Đức Phật dạy trong kinh 4 nền tảng khóa niệm đến khoảng gần 100 trang, chúng tôi nói thêm được và rất mong quý vị áp dụng trong lúc một mình làm công việc ở xí nghiệp, công ty hay là ở nhà. Ráng nhớ đến lý do của hơi thở, vì việc ngừng hơi thở là được hiểu đồng nghĩa với cái chết. Và ngừng hơi thở thì ta lại bị đánh mất chánh niệm, cho nên thở là một cái nguồn năng lượng để giúp cho mình sống một cách hạnh phúc hơn. Quý vị cứ tự hình dung đang căng thẳng mệt mỏi, chỉ cần ngồi đứng lặng trong một tư thế thoải mái thôi, cơ thể sâu lắng nhẹ nhàng, thì máu sẽ được thay đổi, quá trình trao đổi chất sẽ được diễn ra trong nội bộ ngũ tạng, rồi bộ não chúng ta được làm mới, các cơ quan thần kinh được kích hoạt. Cho nên chừng 5 phút một lần ngồi trong những bận rộn, 15 phút trong thời gian đưa cảm đổi, một ngày được 3 lần mỗi được như thế thì bình an có mặt rất là đảm bảo với chúng ta. Và do đó khi chi phái chùa Ngũ Thiền nhân ngày Tết mùng 2 này, mong quý vị nhớ thiền là một củ bối, thiền là một vật báo, thiền là một tiến trình thay đổi để giúp cho chúng ta sống bình an hơn, hạnh phúc hơn. Quý vị có thể sử dụng niệm Phật như là một liệu pháp của thiền, sử dụng thần chú như một liệu pháp của thiền, niệm là tâm tĩnh tại và buông xả những thứ không cần giữ lại ở trong cảm xúc, ở trong tâm lý, thì hạnh phúc bình an sẽ có mặt cho chúng ta. Bây giờ quý vị là muốn phát tâm cúng dường thiên thì tiến tới trên chánh điện để gỡ, và ai đã cúng dường xong hết rồi và để phần cúng dường chung thì chúng ta có thể ra xe để chuẩn bị đến ngôi chùa kế tiếp. Kính chúc quý vị được an lành. Hồi nãy giờ chúng ta đang thiền vậy, đang thoải mái nhẹ nhàng, và chúng ta chuẩn bị lên xe tiếp tục để đi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch ni trưởng trụ trì Tịnh xã Ngọc Hải và toàn thể quý ni chúng, kính thưa toàn thể quý Phật tử hành hương. Trong kinh Đăng Chi, Đức Phật có nói một bài kinh về các đức tính của biển. hai đức tính quan trọng nhất trong bài kinh này đó, đó là tính cách không thình lình và tính cách không chứa đựng tử thi của biển. Đức Phật phân tích sông đó, ngay bờ bước ra khoảng 2 mét có thể sâu dài 3 mét, nhưng mà biển thì không có hiện tượng như thế. Từ cát tiến ra thì sẽ sâu từ từ ra tới ngoài khơi mới thật sự là sâu, mà độ sâu của biển thì sông không thể nào dò được. Đức Phật áp dụng vào trong đời sống cũng vậy, muốn thành công trong mọi lĩnh vực trong cuộc đời, ta không thể nào đòi hỏi sự hấp tấp, không thể nào bắt buộc phải có một sự đột xuất xuất hiện, mà mọi thứ nó phải có một tiến trình theo trình tự tự nhiên của nó, đó là nhân, duyên và quả. Nhân là yếu tố chính, chừng đó không vẫn chưa đủ để tạo ra một thành quả, đòi hỏi đến các duyên. Duyên thì có thuận và nghịch, nhiều và ít, trực tiếp và gián tiếp. Cho nên muốn thành tựu ngoài cái tiến trình tuần tự trong mọi lĩnh vực mà ta cần phải trải qua, đòi hỏi đến các điều kiện thuận lợi thì mới có thể mong đợi được sự thành công. Dân gian Việt Nam có câu dục tốc bất đạt. Còn Đức Phật thì nói cái gì nó cũng phải đòi hỏi đến tính thời gian. Trị một cái vết thương lòng cũng đòi hỏi đến tính thời gian. Giải quyết những bế tắc cũng đòi hỏi đến thời gian. Vượt qua những nỗi khổ niềm đau đòi hỏi đến thời gian. Và do đó cứ làm một cách bền bỉ, không bỏ mục đích, không có dừng nửa chừng, được gọi trong Phật giáo bằng một thuật ngữ là tinh tấn. Tinh tấn khác với bảo thủ ở chỗ đó, cả hai đều bám lấy mục đích, nhưng bảo thủ đó là cứng nhắc vào những cái bất lợi, vào những điều không tốt, và kết quả là ta biến chính mình trở thành nạn nhân. Trong khi tinh tấn là theo đuổi mục đích, hướng về một lý tưởng, vượt qua những khó khăn trở ngại, với một niềm mơ ước rằng là mình sẽ đạt được đó, như là thấy các cái vân tay trong lòng bàn tay. Do đó sự tuần tự của tinh tấn sẽ làm cho mọi thứ được thành công trong cuộc đời. Biển có một đặc điểm là không chứa các thi thể. Người có chết, cá có chết đều được tấp vào trong bờ. Đó là một điều rất lạ kỳ mà sông không thể có. Người chết dưới sông có thể bị chìm xuống, hoặc là nó trôi lơ lửng chứ không đưa vào trong bờ. Còn biển thì không chứa tử thi. Và Đức Phật nói, muốn được hạnh phúc, ta không thể chứa những cái dơ dái về đời sống đạo đức. Muốn được bình an, ta không thể chấp chứa những điều trái ngược lại với những điều thiệt. Nên tử thi đây được sánh ví cho những gì không còn sử dụng được nữa. Những cái cố chấp trong quá khứ nó trở thành là cái tử thi ở trong hiện tại. Những nỗi khổ niềm đau trong quá khứ là cái tử thi đối với hạnh phúc mà chúng ta cần phải có, xứng đáng để được có. Và tất cả những điều làm không có lễ cho mình, cho người, được xem như là tử thi. Mỗi một con người chúng ta với cái tâm rộng lượng được sánh ví như là biển cả, phải làm sao giữ ngọc ngà châu báu ở dưới lòng của nó. Còn tử thi là loại trừ và không có làm bạn đồng hành. Thì ai sống với hai đặc điểm mà Đức Phật nói về biển đó, thì ta sẽ được an vui và hạnh phúc. Đặc điểm đầu là tuần tự, tinh tấn và thành công. Đặc điểm hai, giữ cái tốt, cái báo Phật, giá trị đạo đức, chứ không giữ những điều vi phạm luật pháp, trái với đạo đức, ngược lại với lương tâm. Nhân ngày hôm nay chúng ta chiêm bái tịnh xá Ngọc Hải. Đối diện phía trước là biển, và ôn lại hai đức tính của biển để mỗi người cần phát huy những giá trị cần phát huy trong cuộc đời. Nếu mà chúng ta đang làm lễ là một chánh điện tạm thôi, trái đó là một ngôi chùa đang xây dựng được 2/3, sức chứa của nó cho mỗi tuần là khoảng 1.500 Phật tử làm lễ cùng một lúc. Thì sự phát tâm đóng góp của tất cả mọi thành viên trong đoàn hành hương có một ý nghĩa và giá trị rất lớn. Nó giống như viên ngọc. Ở đây là Ngọc Hải là ngọc của biển, hay là biển chứa các hạt ngọc. Mà việc gieo mỗi một phước báo và công đức sẽ giúp cho chúng ta có được một viên ngọc quý ở trong cuộc đời. Trong tinh thần
của nhân quả thì Đức Phật phân tích thế này: cũng là con người giống như nhau, sống trong những hoàn cảnh trở ngại, chướng duyên, nhưng mà người có gieo trồng phước báo đó, tức là biết tạo cho mình các viên ngọc quý, thì ta sẽ vững chãi, như là có hộ pháp, có vệ sĩ, có những hàng rào để bảo hộ cho chúng ta. Còn người thiếu các phước báo đó thì cũng cùng một hoàn cảnh tương tự thì lại gặp rất nhiều những trở ngại. Trong đời sống cũng vậy, nhiều tiệm kinh doanh cùng một mặt hàng, chất lượng giống nhau, giá cả như nhau, người bán hàng cũng khéo léo như nhau, nhưng mà phước của chủ khác nhau có thể làm cho cái tiệm này thì bán chạy, tiệm khác thì bán không chạy. Thì đó quý vị có thể đi hỏi rất nhiều các cái chợ ở bất cứ một tỉnh nào, ở hay là của Việt Nam cũng như là ở nước ngoài, đều có những hiện tượng như thế. Người ta lại không thấy rõ được, mà chỉ nói rằng là vì tôi có vận mệnh xấu, hoặc là chỗ này phong thủy không tốt cho nên làm ăn không được. Thực ra đó là sự khác nhau của phước báo. Rất kính mong quý Phật tử phát tâm, ngoài những cái đóng góp chung trong đoàn, sự phát tâm của quý vị tạo ra miếng ngói, miếng gạch, hay là phiến gạch bông, hoặc là một cái phần nhỏ để trang trí trong chánh điện đều có một ý nghĩa rất lớn. Cho nên sự phát tâm sẽ góp phần cho ngôi chánh điện đang dở dang sẽ được hoàn thành ở trong năm 2010 này như dự kiến của sư bà trụ trì. Kính chúc sư bà và toàn thể quý đi chúng tu học ngày càng tinh tấn và thành tựu nhiều Phật sự, và làm cho ngôi chùa này trở thành điểm dừng chân rất là thú vị của rất nhiều phái đoàn hành hương quanh năm suốt tháng có mặt ở tại vùng Duyên Hải. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tác đại chứng minh.
Phật bảo sanh vô cùng đã
vào chùa rất là hẹp. Dọc theo đường đi, một bên trồng tiêu, một bên trồng điều, ta ráp lại thì có chữ tiêu điều. Vào trong đó thì ai cũng mệt lả người hết, đường xa, hẻm nhỏ, nắng chang chang, chùa lại bé. Người nói trời ơi, vô chùa chi xa quá, chi mệt vậy, thôi tôi ở ngoài xe cho khỏe. Nhưng ở ngoài xe lại nóng hơn, tôi đâu có máy lạnh đâu. Tất cả nó đều liên hệ đến cái tâm lý của chúng ta. Chúng tôi có một người bạn thân quen, đó là tiến sĩ Manfred, anh là một nhà báo quốc tế theo đạo Sikh. Thì trên đầu của anh cũng giống như là bao nhiêu người nam khác theo đạo này đó, phải quấn một cái khăn đóng, mà nếu ta tính theo chiều dài của dải thì đó là 8 mét, nếu tính theo cái trọng lượng đó, cái khối lượng đó, thì nó cũng khoảng là 4-5 kg. Nhưng khi quý vị có dịp mà gặp những người theo đạo Sikh quấn cái khăn đóng đó, quý vị hỏi là có nặng hay không thì câu trả lời của họ là không. Rồi quý vị hỏi tiếp cái câu thứ hai là có nực không, câu trả lời của họ cũng là không. Nước Ấn Độ, đặc biệt là miền Bắc, thì vào cái tháng 6, tháng 7, tháng 8 á, nhiệt độ từ 39 cho đến 42 độ C, và họ cũng không có cảm giác là thấy nóng. Tại sao thế?
không phải là họ phát biểu ngược lại, cảm nhận ngược lại với cái hiện thực lý hậu đang diễn ra, nhưng mà quán tưởng có nghệ thuật sẽ giúp cho chúng ta khắc phục được những cái mà nó không như ý. Khí hậu chúng ta không thay đổi được, thời tiết ta không thay đổi được, nó diễn ra như thế thì phải vậy thôi. Từ nhỏ đó, những người nam theo đạo Sikh đã quấn cái khăn đóng này rồi, cho nên họ không thấy rằng nó là nặng nữa, không thấy nó là nóng nữa, mà thấy nó là bình thường, giống như là người không có đeo, không có đội vậy đó. Thì ngày hôm nay đó, ta đi vào ngày mùng 2 Tết năm nay thì rất là nóng, phải không ạ? Nhiệt độ hiện tại bây giờ nó khoảng là 32 độ C. Và nếu mà mình thực tập quán tưởng theo tinh thần Phật dạy trong các kinh đó, thì ta thấy nó đặc biệt lắm. Nãy trên xe chúng tôi ngồi đó, thì đi con đường tắt, mà thành ra đi sao không quý vị, đường thì gần, nhưng mà ổ gà, ổ voi thì nhiều, cho nên đi ngang đó, tất cả có cảm giác là nhảy tưng lên. Chúng tôi đề nghị là hãy quán tưởng mình đang được đánh bóp toàn thân. Đó là sự quán tưởng thôi. Quán là nhìn bằng tâm, tưởng là hình dung bằng ý. Quán tưởng nó khác với quan tưởng. Quan tưởng là mình hình dung và nó vượt hoàn toàn với thế giới hiện thực, không thành có thành không, và nó kéo theo sau đó là nỗi sợ hãi thường trực. Những người bị chứng bệnh quan tưởng á, nếu không điều trị dẫn đến chứng bệnh tâm thần. Quan tưởng là bước đầu của tâm thần mà kéo dài đó, nó làm cho người đó giống như sống ư chết dở. Còn quán tưởng là một nghệ thuật để chúng ta làm chủ được dòng cảm xúc của mình trong những hoàn cảnh mà sự thường lệ hầu như là không có. Cho nên thực tập phương pháp quán tưởng thì tâm mình sẽ được bình an. Ví dụ trời đang nóng được, ta quán tưởng khí thanh lương, mát mẻ đang có mặt khắp mọi nơi và mọi chốn. Quán tưởng như thế thì sự bình an có mặt. Ở trong chùa thì đặt nặng cái kỹ năng quán tưởng khi ngồi xếp bằng, người ta gọi là để thế hoa sen. Nếu hai lòng bàn chân chéo lên nhau, bàn chân trái nằm lên lòng đùi phải, bàn chân phải thì nằm trên đùi trái, thì đó là tư thế hoa sen trọn vẹn hay là kiết già. Còn một đùi thôi đó thì gọi là bán già, tức là nửa hoa sen, tức là một hình, một nghệ thuật quán tưởng. Thân chúng ta đâu phải là hoa sen, nhưng mà phải hình dung như thế, vì hoa sen nó có tính cách là thanh tịnh, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Để chúng ta quán tưởng cái vận khí đi vào trong cơ thể, ta làm chủ được tâm, thấy rõ các vận hành của tâm ý, và do vậy ta sống hạnh phúc và bình an. Cho nên khi vào chùa, trước những thời khóa tụng kinh, thay vì mình ngồi tâm sự chuyện trong nhà ngoài phố, những cái chuyện buồn v.v. thì mình hãy quán tưởng vào những cái điều an vui, hạnh phúc. Ở trong Phật giáo Nam Tông thì có 40 đề mục quán tưởng, còn trong Phật giáo Đại Thừa thì có một số đề mục. Những đề mục nào nó thích hợp với tâm của mình mà nghĩ tưởng đến, lòng mình được bình an, thì ta hãy sử dụng đó như một đối tượng. Ví dụ có người thích ánh sáng thì ta quán tưởng đức hiệu của Đức Phật A Di Đà, có nghĩa là vô lượng quang, mà quang ở đây có nghĩa là trí tuệ. Bằng phương pháp quán tưởng như thế đó, tâm ta bắt đầu phát sinh những cái giá trị an vui. Mục đích của quán tưởng là dựa vào cái thế giới hiện thực, những cái đang thấy, nghe, ngửi, biết trước mắt, để hình dung ra cái giá trị tâm linh cao hơn mà đang không có trước mặt mình, và cái đó là giá trị mà chúng ta sẽ đạt được. Cho nên thực tập quán tưởng hàng ngày, tâm trí con người trở nên bay bổng, nhẹ nhàng, thư thái, sáng tạo, lạc quan, yêu đời, và có một cái năng lực rất là khỏe mạnh để vượt qua tất cả những chướng vô thử thách. Hòa thượng chủ trì như chúng tôi vừa giới thiệu với quý vị đã có dụng ý làm xung quanh các bức tường tại Đại Tùng Lâm này có 1000 vị Phật, và để khi ta vào trong điện Phật đó, nhìn chỗ nào ta cũng thấy Phật cười, nhìn chỗ nào cũng thấy Phật trang nghiêm, nhìn chỗ nào cũng thấy Phật từ bi và tuệ giác, để ta liên tưởng quán chiếu về Ngài và cố gắng làm sao thực tập một phần nào đó những chất liệu mà Ngài có. Cho nên khi vào trong chánh điện, mình đi từng bước nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, thảnh thơi, không nói chuyện, để chất liệu an vui hạnh phúc đó được trải nghiệm bây giờ và tại đây. Còn phần lớn thì ta chưa để ý quen cái này, và chỉ vào ta chỉ tâm sự thôi. Ngay cả ngay những cái buổi mà thuyết giảng tại các giảng đường ở các chùa đó, nhiều Phật tử nếu không để ý quán tưởng đó, thì mình có thói quen chia sẻ chuyện của mình, và cái đó thì Đức Phật nói không có ích gì hết á. Cho nên người Phật tử là ít nói, nhưng mà nói cái gì có lợi ích cái đó. Và thời gian còn lại là dành cho cái phần mà quán tưởng cho chính bản thân. Rồi mình phải đưa ra như là một cái bàn cân như thế này: ngày hôm nay tôi đã làm được điều gì tốt hơn ngày hôm qua, ngày hôm nay tôi sống hạnh phúc như thế nào so với cái chất lượng hạnh phúc mà ngày hôm qua tôi đã có. Và câu trả lời của chúng ta là phải hơn ngày hôm qua, và trong tương lai nó phải hơn cái ngày hôm nay. Tức là đặt ra những cái tiêu chí mà đừng có lý tưởng hóa nó, để ta phấn đấu ngày càng vươn lên. Còn mình là lý tưởng hóa, tức là mình tạo ra một cái áp lực rất là mạnh, mà mỗi một áp lực như vậy nó tạo ra sự căng thẳng. Nhiều người sống lý tưởng quá nhiều thì sẽ bị tuyệt vọng nhiều, mong chồng mình thế này, vợ mình thế kia, cha mẹ mình thế nọ, con cái phải có những cái quy chuẩn A, B, C, D. Mà nếu như ta không đạt được điều đó thì lòng cảm thấy nó không có bình an. Cho nên quán tưởng để chúng ta dễ dàng chấp nhận cái hiện thực và vượt lên trên những giới hạn ở hoàn cảnh, điều kiện xã hội mà chúng ta đang sống, thì cái nghệ thuật đó sẽ giúp cho mình được bình an. Nãy giờ ta có mặt ở trong chánh điện của Đại Tuần Lâm, ngôi chùa lớn và gần như là lớn nhất hiện nay về phương diện chánh điện đó. Ta quán tưởng rằng ta đang sống trong hào quang của chư Phật, trong sự an vui hạnh phúc của đầu năm mới, và trút đi tất cả những cái mệt mỏi mà từ sáng đến giờ lên xe, xuống xe, đi bộ, rồi dội và nắng, vân vân. Và người ta phóng thích hết toàn bộ, chỉ còn giữ lại cái trạng thái an vui hạnh phúc.
Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong biến thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong biến thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong biến thành.